I love the calendum tantareuvan, Jesu gantailam prongyan, vadon ben lamcha cum nyau tavui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Lời nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa nhân ngày lễ tạ ơn. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa Thánh lời tạ ơn chân thành cho mọi ơn phước lành Cha ban đổ cho chúng con. Tạ ơn Cha ban cho lương thực hằng ngày và mọi thứ cần dùng trong đời sống. Cha an bài, giúp đỡ và dẫn dắt chúng con trong mọi việc. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con, những tội chúng con vô tình hay cố ý phạm phải. Chúng con cũng sẽ tha thứ cho những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin giúp chúng con khi chúng con bị cám dỗ và chấp nhận chúng con, dù chúng con phạm tội, bất toàn, không ra chi trước mặt Ngài. Xin ban cho chúng con tấm lòng mới mẻ, thêm cho chúng con thời gian và cơ hội để nhận biết, ăn năn và sửa đổi hầu sống đẹp ý Cha hơn. Xin gầy dựng lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng, để chúng con bước đi trong ân điển của Chúa. Xin cho những sự dữ, sự ác, sự tai họa, sự không may ở đời này đừng xảy đến cho chúng con, cho dân sự, cho đất nước này. Xin cho những người dữ, kẻ ác, hữu hình và vô hình không thể gia hại chúng con, gia hại đất nước này, dân sự này. Vì chúng con vốn thuộc về Cha, đất nước này, dân sự này vốn thuộc về Cha. Xin lấy lòng nhân từ mà kéo chúng con đến gần Ngài. Xin cho chúng con được an trú dưới bóng cánh yêu thương, che chở của Ngài. Chúng con nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ mà cầu xin. Amen.
Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cành đời. Dù dòng tố sông gió thay rời, con vẫn tin.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm tin và Nhân ái đến với quý vị về đề tài Sống đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị, sống đẹp lòng Chúa là điều ước ao muôn thuở của mỗi cơ đốc nhân chân chánh. Và Đức Chúa Trời lúc nào cũng mong đợi con cái yêu dấu của Ngài có một đời sống đẹp lòng Chúa. Quý vị sẽ hỏi tôi, làm thế nào để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời? Xin chúng ta hãy lắng động tâm hồn nghe lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 12 câu 1 và câu 2. Trên đây là sự quan tâm của Đức Chúa Trời về đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vị tông đồ lão thành Phao-lô đã cậy ơn Chúa và cải vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong một bản thánh kinh diễn ý khác thì nói rằng do lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phao-lô muốn diễn đạt sự quan tâm của Chúa vì Ngài yêu thương, vì Ngài có lòng thương xót. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Richard Armstrong đã kể chuyện về một thanh niên ở xứ Wales đã hết lòng theo đuổi một thiếu nữ ở kế bên nhà của anh. Và anh đã viết 2.184 lá thơ tỏ tình với người thiếu nữ ấy trong một thời gian chỉ 42 năm thôi. Nhưng anh không bao giờ và cũng không hề nhận được một thư hồi âm nào cả. Dầu chỉ để xã giao cũng không có. Trong 42 năm trường, anh sống trong sự chờ đợi với tình yêu đơn phương. Mỗi ngày viết thư, viết 2.184 lá thư trong một khoảng thời gian 42 năm trường, nhưng không có một sự hồi âm nào cả. Và cuối cùng, anh không thể chờ đợi được thêm nữa. Anh đánh bạo đến tận nhà của người thiếu nữ, gõ cửa với một tâm trạng hồi hộp lo lắng. Và khi cánh cửa vừa hé mở, anh thu hết can đảm để xin được nắm tay của người yêu. Quá đỗi ngạc nhiên khi cô gái mỉm cười thuận tình. Và thưa quý vị, sau đó họ cưới nhau vào lứa tuổi 74 tuổi, sống những năm tháng hạnh phúc của khoảng đời còn lại. Quý vị có thể tưởng tượng sự cố tình của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Chính Ngài từ lúc Chúa nhẫn nại truyền đạt tình yêu của Ngài cho tha nhân trong thinh lặng và đơn phương. Ngài chịu đựng, Ngài nhịn nhục, Ngài chờ đợi, Ngài mời gọi. Thế mà không có sự đáp ứng nào cả. Và cuối cùng, Ngài gói gắm sứ điệp yêu thương qua sự hiện đến của con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ
như lời chứng của sứ đồ Giăng đoạn 3 câu thứ 16 rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Phao-lô tuyên xưng rằng: vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Người thánh đồ nhấn mạnh ở đây là sự cứu độ trong Đức Chúa Jesus Christ bởi tình thương của Đức Chúa Trời, không đến bởi công việc làm, sự nhân đức của chúng ta, bằng là bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Con người được cứu bởi tình thương, bởi lòng thương xót của Chúa. Người đó phải sống cách nào để đẹp lòng Chúa? Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Theo bản dịch mới của Thánh Kinh, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống thánh khiết. Trong thời kỳ cựu ước, mỗi con thú vật được dùng làm của lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời. Con thú đó phải được kiểm soát kỹ lưỡng, không tì vết tật nguyền, không có thương tích, phải được hoàn hảo mới dùng để làm sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngày nay, Chúa đòi hỏi tín nhân Cơ Đốc dâng chính mình như những sinh tế sống động và toàn hảo, có nghĩa là phải được gìn giữ trong tình trạng tốt đẹp nhất. Thế gian ngày nay, thân thể con người bị lạm dụng quá nhiều và lạm dụng trong nhiều phương cách khác nhau. Ăn nhiều, làm việc quá nhiều, hoặc không hoạt động gì cả, đánh đấm, chém giết nhau, nghỉ ngơi không điều độ, trao dồi bên ngoài nhưng lạm dụng bên trong. Đức Chúa Trời không chỉ những chú trọng tâm linh con người, nhưng Ngài cũng chú trọng thân xác của con người vậy. Thế gian lạm dụng thân xác con người bao nhiêu thì Đức Chúa Trời càng chú trọng thân xác con người bấy nhiêu. Đây, chúng ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19 câu 20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Bữa lễ sống là cái tinh thần năng động trong một thể xác lành mạnh phấn khởi, trong một đời sống sinh động tâm linh theo ý chỉ của Chúa. Của lễ sống là tinh thần hy sinh quên mình và sống cho Chúa với một thân xác thanh sạch, thánh khiết và đạo đức trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bí quyết nào nói lên cái tinh thần dâng hiến chính mình như những sinh tế sống động và thánh khiết? Đừng làm theo đời này. Vâng, đây là một bí quyết. Muốn dâng chính mình như những sinh tế sống động và thánh khiết cho Đức Chúa Trời là chúng ta đừng làm theo đời này. Theo bản dịch diễn ý, đừng đồng hóa với người đời. Còn bản dịch mới là đừng dập khuôn theo đời này. Đức Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha cho dân sự của Ngài trong thế gian này như thế nào? Đây lời Chúa phán trong sách Giăng đoạn 17, câu 15 đến câu thứ 19. Con chẳng cầu cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi đều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Không làm theo đời này, không đồng hóa với người đời, không dập khuôn theo đời này và không thuộc về thế gian phải được thể hiện tại gia đình, nơi hội thánh, trong trường học, nơi sở làm, trong nhà hàng, trên máy bay, nơi sinh hoạt hội đoàn ngoài xã hội. Bất cứ nơi nào thân xác của tín nhân có mặt thì phải thể hiện tinh thần dâng hiến sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Tín nhân Cơ Đốc không rập khuôn, không đồng hóa với người đời như thế nào? Gia Cơ đoạn 4 câu 4: đừng thông đồng với những người chẳng tin. Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15-16: chớ yêu thế gian và các vật ở thế gian nữa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8: đừng theo giới lãnh đạo của thế gian, số đông của người đời. Tê-sô-li-ca thứ nhất đoạn 5 câu 2 câu 3: đừng tin sự bình an giả tạo đến từ thế gian. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22: đừng mê đắm của cải đời này. Và Gia-cơ đoạn 5 câu 5: đừng vui thú về đời này. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 2: đừng theo số đông của đời này. Nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Theo sự nhận xét của bác Can về tâm trí con người như thế nào? Tâm trí của người ta chỉ là giả trá, dối gian và đạo đức giả đối với chính mình và mọi người. Tâm trí người ta chỉ là giả trá, dối gian và đạo đức giả đối với chính mình và mọi người. Kinh Thánh cũng phán quyết như vậy. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Tâm trí con người bị tội lỗi xâm chiếm và nó trở thành trung tâm điểm phát xuất mọi điều ác. Cho nên tâm trí con người thờ Chúa phải được biến đổi. Biến đổi cách nào? Anh em phải bỏ cách ăn nếp ở ngày trước, thoát lót người cũ là người bị hư hẳn bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Và Thánh đồ Phaolô cũng khẩn quản rằng: do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh chị em dâng hiến chính mình anh chị em như những sinh tế sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm trí trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời là thế nào. Ông Count Zinzendorf đi du lịch từ Đức đến Pháp. Ông vào phòng triển lãm tranh ảnh xem và dành 2 tiếng đồng hồ để ca ngợi công trình của các họa sĩ đại tài. Khi xem đến bức tranh Chúa Giê-xu chịu khổ hình trên thập tự, ông ta chiêm ngưỡng một cách say mê và miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại những lời mà họa sĩ Strindberg đã diễn đạt trên bức hình như sau: ta đã chịu hết sự khổ hình này cho ngươi. Ngươi đã làm điều gì cho ta? Ta đã chịu hết sự khổ hình này cho ngươi. Ngươi đã làm điều gì cho ta? Những lời này đánh động tâm trí của ông. Và sau khi trở về Đức, ông đã quy phục Chúa và dâng hiến chính ông cho Chúa. Đồng thời, ông tặng hiến những gì ông có để phục vụ Chúa và chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Ngài cho những người ông gặp, cho những người ở lân cận ông. Ông đã gây dựng một nhóm tín hữu tặng hiến đặt tên là Moravians. Nhóm tín hữu này đã làm chứng cho một vị linh mục trẻ tuổi thuộc Anh giáo tên là John Wesley. Ông đang đi trên tàu thủy bị bão dữ dội. Nhóm tín hữu Moravians đã tỏ ra có đức tin vững vàng trên tàu, khiến cho John Wesley rất là khâm phục và nhận thấy rằng nhóm Christian này có điều gì đó mà ông không có. Ông càng tìm hiểu thì được biết rằng những Cơ Đốc nhân này hoàn toàn tùy thuộc vào sự quan phòng của Chúa. Sau đó không bao lâu, John Wesley được Chúa Thánh Linh gọi mời ông gia nhập vào nhóm Cơ Đốc này và ông trở thành phát ngôn viên đầy ơn Chúa. Và chính ông là nhà sáng lập hệ phái Methodist. Tất cả sự việc lạ lùng đã được xả ra chỉ vì sự đánh động tâm hồn bởi những lời được ghi trên bức tranh: ta đã gánh chịu hết sự khổ hình này cho ngươi, còn ngươi đã làm điều gì cho ta? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã gánh chịu khổ hình trên thập tự giá cho mọi tội nhân, trong đó có tôi và tất cả quý thính hữu là những người đang nghe và theo dõi sứ điệp này. Quý vị có được thập tự giá khổ hình của Chúa Giêsu đánh động tâm hồn của chúng ta chăng? Nếu đã được đánh động tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa? Vì hôm nay là ngày cứu rỗi, hôm nay là ngày thuận tiện, đây là giờ phút quan trọng. Hãy dâng chính mình cho Chúa, để ông bà anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết, là con cái của Đức Chúa Trời, không tì vít giữa một thế hệ gian ác đồi trụy. Ông bà anh chị em hãy chiếu sáng như những vị sao sáng trong thế gian cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Nguyện sứ điệp hôm nay đến với quý vị không trở nên lún nhưng. Nếu quý vị nắm lấy cơ hội hôm nay là ngày thuận tiện, là cơ hội chót ở trong cuộc đời của mình để quay về với Chúa, để tiếp nhận sứ mạng cứu rỗi của Ngài, tội của chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được sự cứu rỗi trong Chúa, vậy hãy dâng chính thân thể của quý vị làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng, sự dâng hiến mà Chúa đang mong đợi, đang ao ước, đang mời gọi chúng ta mỗi người, và Chúa đang chờ đợi chúng ta. Vậy hãy dâng chính mình quý vị hôm nay cho Chúa Giêsu. Amen.
Thank you. săn được hết là thề lòng Chúa chí cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.